truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ động thổ xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Đây là một dự án đầu tư có quy mô lớn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Trong ngày vía thần tài, tại thị trường Thái Nguyên không có tình trạng giá vàng tăng tự phát hoặc tăng giá đột biến.
Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người Việt Nam. Lợi dụng lễ hội, một số loại tội phạm hoạt động gia tăng. Để người dân yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội, công an các phường xã và ban quản lý các đền chùa đã có những biện pháp chủ động bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tâm linh. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 2, tại di tích lịch sử văn hóa Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Đây là một dự án đầu tư có quy mô lớn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Dự án được tỉnh Thái Nguyên giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp đã thành công với nhiều dự án du lịch tâm linh trên địa bàn cả nước. Theo công bố, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, được đầu tư trong 20 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến năm 2020 và giai đoạn 2 từ 2020 đến năm 2035. Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư sẽ xây dựng các hệ thống giao thông đường vào Hồ Núi Cốc 21 km, hệ thống đường quanh hồ khoảng 35 km, hệ thống đường kết nối với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, hệ thống hồ chứa nước, cổng vào khu du lịch, khu đền thờ và khu chùa tháp cao 150 m, đền thờ Tam Thánh và các hạng mục phụ trợ, khu trung tâm đón tiếp, khu bến xe điện. Dự kiến các hạng mục đầu tư trong giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong năm 2019 và bắt đầu tổ chức đón khách du lịch. Giai đoạn 2, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các hạng mục gồm hệ thống khách sạn, khu resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân và du khách thập phương, xây dựng khu làng văn hóa du lịch, v.v. Mục tiêu chung của dự án là kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh trong vùng, khai thác tiềm năng lợi thế du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lễ động thổ được tổ chức tại khu vực Đền Gàn. Đây là điểm di tích lịch sử văn hóa có từ lâu đời, được chính quyền và nhân dân xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên gìn giữ, phát huy và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tại khu vực Đền Gàn, nhà đầu tư sẽ xây dựng đền có quy mô với hàng loạt các hạng mục, tạo thành quần thể thờ phụng và cảnh quan để du khách và nhân dân thập phương đến tham quan tế lễ. Bà Hạ Thị Lịch, người dân xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ chia sẻ.
Hôm nay tôi ra đây dự lễ động thổ khu du lịch Hồ Núi Cốc thì tôi thấy rất là hoành tráng mà lại đông đủ các ban ngành đoàn thể. Hôm nay động thổ ở Hồ Núi Cốc rất là có ý nghĩa cho cả khu di tích lịch sử ở tỉnh Thái Nguyên, chứ trong đó có Vạn Thọ. Xây chùa xong rồi chúng tôi có một địa điểm mà chúng tôi đến du lịch quanh năm, quanh là không có mùa nào hết.
Tại buổi lễ, ông Đỗ Thành Trung, phó giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, đại diện nhà đầu tư khu du lịch Hồ Núi Cốc, đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các sở ngành của tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các bước đầu tư theo quy định, đảm bảo các công trình dự án đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo quy mô, thẩm mỹ và kỹ thuật theo thiết kế và kế hoạch đề ra.
Nhân dịp buổi lễ trong đài này, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường xin cam kết tập trung mọi nguồn lực thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng, bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện khai thác các tuyến du lịch quanh hồ bằng xe ô tô điện, du lịch trên hồ dùng các tàu thuyền, bằng ắp quy để giảm thiểu tiếng ồn và bảo vệ môi trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trên địa bàn của dự án.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, cũng như sự năng động sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng nhấn mạnh:
Thái Nguyên cần coi trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch tổng thể ở tầm chiến lược, tập trung phát triển ngành du lịch mạnh hơn nữa, gắn du lịch sinh thái với du lịch lịch sử, văn hóa và tâm linh theo hướng đầu tư xã hội hóa, gắn phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ với phát triển du lịch để đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhanh và bền vững, kết nối quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các khu điểm du lịch trong vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới đề nghị Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận khu du lịch Hồ Núi Cốc là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên cần chủ động phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
Ngay sau khi thực hiện lễ động thổ, các đại biểu đã tiến hành đặt đá tại đền Gàn, tạo nền móng cho việc xây dựng, trùng tu đền Gàn và các công trình thuộc dự án. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm dân gian, vào ngày 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài được xem là ngày may mắn trong năm. Đặc biệt trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân phát triển, nên nhu cầu tâm lý mua được một sản phẩm vàng sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Bởi vậy mà trong ngày này, hình ảnh người dân xếp hàng dài để chờ mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài, vị thần chủ quản tài lộc khá phổ biến, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới 7 giờ sáng, nhưng công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng trên đường Hoàng Văn Thụ và Lương Ngọc Quyến đã thu hút rất đông người dân đến chờ mua vàng. Ông Nguyễn Quý Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Quý Tùng cho biết, vào ngày thường, công ty thường mở cửa lúc 8 giờ, lượng khách đến mua rất ít, nhưng ngày 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nắm bắt nhu cầu của người dân nên công ty đã mở cửa ngay từ sáng sớm.
Để chuẩn bị được cái việc đó thì công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng của chúng tôi luôn luôn đã có sự chuẩn bị trước rồi, vài tháng rồi. Ví dụ là năm nay là năm Bính Thân, năm con khỉ, tôi sẽ làm ra lại mà hình dạng con khỉ sẽ là nhiều, hoặc là tôi sẽ làm một số những cái nhẫn tròn biểu tượng của năm thân để cho đáp ứng được cho khách hàng. Cái giá cho chúng tôi vẫn phải bán theo cái giá chung của thị trường. Bởi vậy nên là những ngày bình thường như này chúng tôi sẽ vẫn bán theo mức độ bình thường. Chỉ có mỗi một điều cái là cái dịp này là do giá vàng thế giới sẽ tăng nên là chúng tôi sẽ bán với giá nó tăng.
Để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong ngày vía thần tài năm nay, các công ty sản xuất vàng trong nước đã tung ra thị trường đa dạng các sản phẩm vàng với số lượng, trọng lượng khác nhau từ 5 phân đến 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 cây, 5 cây, vân vân. Đặc biệt, năm Bính Thân là năm con khỉ nên họa tiết hình con khỉ trên các sản phẩm vàng đã được khắc họa một cách tinh tế. Cùng với đó là các loại vàng may mắn in chữ tài lộc. Theo anh Nguyễn Văn Hồi, nhân viên quản lý công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng, thì nhu cầu mua vàng của người dân trong ngày vía thần tài năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái. Bởi vậy, nhiều sản phẩm vàng đã cháy hàng ngay từ cuối giờ chiều. Không chỉ vàng, năm nay các sản phẩm đồ trang sức phong thủy cũng được tung ra khá nhiều trong ngày vía thần tài. Các loại vòng này đều có mặt vàng chế tác, hình các linh vật, tượng trưng may mắn hoặc hợp tuổi của người mua. Năm nay, số lượng người mua vàng tại công ty trong ngày này lượng bán ra gấp 5 lần so với ngày thường. Với tâm lý mua được vàng sẽ đem lại nhiều tài lộc trong năm mới, chị Lê Thị Phượng ở phường Thịnh Đán nói.
Mình quan niệm là cái ngày vía thần tài là một cái ngày rất là linh thiêng trong năm, là một cái ngày thuộc về tâm linh nhiều hơn, là mọi người đi mua vàng cầu cho một năm là sung túc, có nhiều tài lộc, có nhiều tiền, làm ăn là thuận lợi, tấn tài tấn lộc. Thế là hôm nay mình cũng đi mua một chút cho riêng mình để cầu cho một cái năm mới là lúc nào trong tiền túi cũng rủng rỉnh.
Theo ghi nhận trong ngày vía thần tài, giá vàng giao dịch gần như không có sự biến động. Vàng SJC giao dịch bán ra là 34,4 triệu đồng một lượng, vàng 4 số 9 là 32,6 triệu đồng một lượng và vàng 3 số 9 là 32,4 triệu đồng một lượng. Cũng theo các đơn vị kinh doanh vàng tại thị trường Thái Nguyên, không có tình trạng giá vàng tăng tự phát hoặc tăng giá đột biến. các đơn vị đều thực hiện nghiêm mức giá chung theo giá của thị trường vàng trong nước và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 2, tức 11 tháng Giêng, tại xã Tân Cương đã diễn ra lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm tôn vinh nghề trồng, chế biến, sản xuất kinh doanh chè truyền thống của nhân dân xã Tân Cương. Lúc này phóng viên Hoàng Hải đang có mặt tại xã Tân Cương điện về phản ánh hoạt động của lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh nghề chè để sản xuất kinh doanh chè truyền thống của nhân dân xã Tân Cương, tạo môi trường gặp gỡ giao lưu cho những người trồng, chế biến chè và những người yêu thích nghệ thuật thưởng trà. Ngày 18 tháng 2, tức 11 tháng Giêng năm Bình Thân, xã Tân Cương tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2016. Tới dự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Vũ Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Lễ hội Hương sắc trà xuân năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như rước cây chè, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống, thi văn nghệ mừng đảng mừng xuân, thi các trò chơi dân gian như đẩy gậy, tung cờ, kéo co, trò tướng. Đặc biệt nhất là phần các xóm giới thiệu của sản phẩm của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh chè trên địa bàn nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương đã góp phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của cây chè Tân Cương trong định hướng phát triển kinh tế của xã Tân Cương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động diễn ra trong lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 17 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Đền Mỏ Bạch tổ chức dâng hương Thánh Dương Tự Minh và khai xuân 2016. Đền Mỏ Bạch trụ tại tổ 9 phường Quang Vinh, đền thờ Thánh Mẫu Trời 7 đã có công dạy dân nuôi trồng lúa nước, trồng dâu, nuôi tầm, diệt vải. Đền còn được thờ vọng danh tướng Dương Tự Minh đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Lễ khai xuân đền Mỏ Bạch hàng năm được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng của địa phương. Đồng thời nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ngay sau lễ dâng hương và lễ tế thánh, đông đảo các bản hội, khách thập phương đã dâng hương với ý nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khỏe, nhà nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, cán bộ và nhân dân xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên lại tưng bừng tổ chức hội làng truyền thống. Ông Lương Văn Tuyên, trưởng xóm Phúc Thuần cho biết, ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Tý, tức năm 1996, lần đầu tiên hội làng Phúc Thuần được tổ chức. Ngày đó toàn xóm chỉ có 65 hộ dân, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Để tổ chức được ngày hội làng, xóm phải mượn những bãi đất trống của nhân dân để tổ chức ngày hội. Đến nay sau 20 năm, nhờ sự chung sức đồng lòng nên xóm đã có nhà văn hóa và khu thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.
Hội làng truyền thống đã được bậc đi trước xây dựng lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, bảo và phát huy để cho cái ngày hội làng ngày một nó thêm phong phú hơn, đa dạng hơn và có nhiều những cái bộ môn trò chơi dân gian dân tộc truyền thống để khuyến khích và thúc đẩy cho người dân tiếp tục hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương.
Trong tiếng nhạc reo hò, những trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam như đánh đu, nhảy sạp, ném còn, đẩy gậy được bà con nhân dân trong và ngoài xóm hưởng ứng nhiệt tình tham gia. Nổi bật trong đó là phần chơi nhảy sạp. Tiếng nhạc tươi vui rộn ràng xen lẫn tiếng gõ sạp đã lôi cuốn những đôi chân của cán bộ nhân dân và các bạn trẻ nhảy theo điệu hát. Ở một góc khác, những màn đánh đu đã cho người xem, người chơi nhiều cảm giác bất ngờ thú vị. Cụ Long Văn Tuấn, người dân xóm Phúc Thuần năm nay đã 65 tuổi chia sẻ. Qua mỗi năm hội làng tổ chức lại có một điều thú vị riêng. Mặc dù vẫn chỉ là những trò chơi dân gian quen thuộc nhưng đã tạo cho nhân dân niềm vui phấn khởi trong năm mới. So với 20 năm trước, hội làng ngày càng vui hơn và phát triển hơn.
20 năm trước nó vẫn còn lỏ nhẹ. Như bây giờ là có loa, có đài, rầm rộ hơn. Mà trước là đầu tiên là làm văn hóa là thực tế là toàn dân là phát huy ra những cái trò chơi và ca hát mà đến bây giờ xã hội văn hóa lên thì lại càng có nhạc hiện đại như bây giờ.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Triều cho biết, sau 20 năm hình thành và phát triển, xóm Phúc Thuần đã có nhiều đổi mới. Là xóm thuần nông, kinh tế chủ yếu là phát triển cây chè. Tính đến hết năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 32 triệu đồng một người một năm. Đặc biệt, để phát triển thương hiệu chè của địa phương, năm 2011, xóm đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là nghề chè truyền thống, đã giúp đời sống của người dân nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm chỉ còn 0,16%. Việc duy trì và tổ chức hội làng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Hiện nay trên địa bàn thì hàng năm địa phương đang duy trì tổ chức 3 lễ hội ở 3 đơn vị, đó là làng văn hóa Phúc Thuần, xóm chợ và xóm quận 1. Trong những năm qua thì với sự cố gắng của nhân dân các xóm trên và được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì đã thường xuyên duy trì được những cái lễ hội. Và trong những năm tiếp theo thì đối với địa phương xã Phúc Triều sẽ tiếp tục duy trì những cái ngày hội trên cái cơ sở những cái trò chơi và những cái chương trình đã tổ chức thì sẽ tiếp tục có thể là mở mang hình thức tổ chức đa dạng và phong phú hơn, nhưng đồng thời cũng loại bỏ những cái trò chơi mà hiện nay nhà nước đã quy định là cấm các cái trò chơi như là đỏ đen hoặc là những cái trò chơi mà không còn phù hợp nữa.
Có thể thấy sau 20 năm xây dựng và phát triển, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Việc duy trì và tổ chức ngày hội làng vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm chính là sự cổ vũ, động viên kịp thời để nhân dân vui Tết đón xuân, bước vào năm mới với những thắng lợi mới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trong mùa lễ hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 đến 15 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 200 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Tích Lương, Phú Xá, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 2, tại gia đình ông Đinh Quang Thép, sinh năm 1965, thường trú tại tổ 14, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Do có mâu thuẫn với vợ cũ là chị Đinh Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1990, con gái ông Thép, nên Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 1, phường Tích Lương, đến nhà ông Thép dùng bật cao su, bắn và đập phá, làm vỡ hỏng 2 ô cửa kính nhà ông Thép và cầm dao đe dọa giết cả nhà ông Thép. Sau khi lực lượng chức năng can thiệp thì sự việc chấm dứt. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, Nguyễn Thái Bình điều khiển xe mô tô đến gây rối tại trước cửa trụ sở công an tỉnh. Công an thành phố đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để giải quyết. Kiểm tra hành chính đối tượng Bình thu giữ một con dao chui gỗ có mũi nhọn, loại dao chọc tiết lợn, một con dao phay chui gỗ, một túi ni lông bên trong có 1,83 gam ma túy. Bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Bình thu giữ 3,69 gam heroin, 11,44 gam ma túy tổng hợp dạng đá và một khẩu súng bắn đạn bi. Trong hộp tiếp đạn có 4 viên bi bằng kim loại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bình để điều tra xử lý theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong những ngày Tết Nguyên đán, tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, gồm các loại án giết người, làm nhục người khác, trộm cắp tài sản. Trong đó đáng lưu ý là vụ án giết người xảy ra tại phường Hương Sơn vào ngày mùng 1 Tết, làm nhục người khác xảy ra tại phường Túc Duyên vào ngày 29 Tết. Đối tượng gây ra các vụ án trên đều sử dụng rượu bia, không làm chủ được mình, dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các điểm chợ hoa, chợ Tết văn hóa, văn nghệ trên địa bàn và hai điểm bắn pháo hoa tại phường Trưng Vương, Hương Sơn. Cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức chốt tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn, không để xảy ra đua xe trái phép. Tuần tra kiểm soát lập biên bản 117 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, thu nộp ngân sách trên 37 triệu đồng. Đáng chú ý, qua tuần tra trước, trong và sau đêm giao thừa, công an các phường phát hiện thu giữ 3 hộp pháo hoa, gồm 165 quả pháo hoa và 4 quả pháo cù. Bên cạnh đó, công an thành phố đảm bảo tốt công tác bảo vệ tạm giữ và thực hiện chế độ Tết cho 50 can phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, đi lễ đền chùa cầu an là một trong những nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc ta. Mỗi năm vào dịp đầu xuân có hàng vạn người hành hương đến các điểm tâm linh để cầu xin một năm mới an lành hạnh phúc. Lợi dụng sự đông đúc, một số loại tội phạm hoạt động gia tăng, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, móc túi. Sau đây là ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hơn 30 đền chùa, trong đó có những đền chùa thu hút lượng lớn khách thập phương đến cầu an như chùa Phủ Liễn, chùa Đồng Mỗ, đền Sương Rồng, v.v. Để đảm bảo cho người dân yên vui đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được công an các phường xã đặc biệt quan tâm. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, phường Phan Đình Phùng có hai điểm tâm linh là đền Sương Rồng và chùa Sương Rồng, hay dân gian còn gọi là chùa Ông. Hàng năm tại hai điểm này thu hút rất đông nhân dân trong tỉnh và khách thập phương đến hành hương lễ bái. Công an phường đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban dân phường các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi phạm tội xảy ra. Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền chùa, Thiếu tá Đặng Thị Nga, Phó trưởng Công an phường Phan Đình Phùng cho biết:
Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn, lãnh đạo Công an phường Phan Đình Phùng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân phường, ban trị sự của đền xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho du khách thập phương về đây hành hương đi lễ đầu năm, yêu cầu các hộ trông giữ xe cam kết và niêm yết giá tiền trông giữ xe theo quy định, là phối hợp với ban quản lý nhà đền tuyên truyền bằng loa về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, để người dân tự bảo quản tài sản của mình. Công an phường phối hợp với ban bảo vệ dân phố, dân quân tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông.
Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, ban quản lý tại các đền chùa dưới sự hướng dẫn của Ủy ban dân và Công an thành phố cũng đã có những biện pháp chủ động bảo vệ an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài và xung quanh khu vực đền chùa. Cho biết về những biện pháp bảo vệ an ninh trật tự tại đền trong những ngày lễ hội đầu xuân, ông Hà Quốc Hội, trưởng ban quản lý đền Sương Rồng nói:
Trước khi vào lễ hội đầu xuân năm mới thì ban quản lý đã có tờ trình đề nghị với các cơ quan lãnh đạo phường và các cơ quan đặc biệt là đối với công an và bảo vệ dân phố chịu trách nhiệm cái mảng từ cổng đền trở ra. Trong khuôn viên nhà đền quản lý, chúng tôi có lắp toàn bộ camera giám sát trên 7 cung thờ phụng để nhằm phát hiện những cái kẻ gian lợi dụng đông người để móc túi, lấy đồ đạc, lấy hiện vật, lấy tiền, lấy điện thoại của khách thập phương, niêm yết cái giá trông giữ ô tô, trông giữ xe máy, trông giữ xe đạp và xe điện theo cái văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, không chỉ là điểm tâm linh của bộ phận dân cư phường Túc Duyên, chùa Đồng Mỗ còn là điểm đến của nhiều Phật tử đến từ các địa phương trong cả nước. Trao đổi với ông Đinh Văn Thành, Phó trưởng ban xây dựng chùa Đồng Mỗ được biết, hiện chùa Đồng Mỗ đang trong quá trình tôn tạo nên công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít khó khăn. Ban quản lý chùa đã vận động những hộ dân xung quanh khu vực chùa đóng góp công sức đảm bảo an ninh trật tự.
Để đảm bảo cho cái công tác an toàn trật tự thì nhà chùa vận động các cái hộ dân ở hai bên chùa cùng với lại lực lượng mà đảm bảo an ninh trật tự của địa phương cũng như là công an phường để phối hợp để tổ chức bảo vệ cho người dân về tham quan lễ bái nó được diễn ra an toàn trên cái tinh thần hoan hỷ vui vẻ nhất có thể đạt được. Thường xuyên là nhờ các cái tín đồ Phật tử, các cái tầng lớp nhân dân về tham quan lễ bái tự bảo đảm cái hành lý tư trang cá nhân hạn chế thấp nhất cái việc mà mất cắp có thể xảy ra. Đối với những cái vấn đề về mê tín dị đoan, để thường xuyên là có cái biện pháp nhắc nhở, chỉnh đốn.
Là người thường xuyên đi lễ tại các đền chùa trong thành phố, chị Trịnh Thị Thu Hương, công dân tổ 28, phường Phan Đình Phùng, nói lên những suy nghĩ của mình.
Đầu xuân năm mới thì tôi đi chùa cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu cho năm mới mình làm ăn phát đạt. Tôi thấy là công tác đảm bảo an ninh trật tự của năm nay rất là tốt. Các đền chùa rất là trang nghiêm, vào đền thì không có sự chen lấn. Về hiện tượng móc túi trộm cắp thì không có.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh, mỗi người dân cần nêu cao tính tự giác, chấp hành các quy định, đảm bảo tính tôn nghiêm nơi cửa Phật. Tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Có ý thức tự bảo quản tài sản, hạn chế mang những tư trang có giá trị đến các điểm đông người, phòng tránh kẻ gian lợi dụng phạm tội.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Nan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Nam Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Nam tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan. Địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 7373 73. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 7373 73. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà. Chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel. Có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.